18y.net giới thiệu câu chuyện lần đầu tiên của Lan. Bạn đang đọc phần 3 của truyện sex cô giáo Liên khi Lan bước vào lớp học, gặp lại các học sinh mà chỉ mới năm ngoái nàng là giáo viên chủ nhiệm. Cả lớp đều ngạc nhiên khi thấy Lan bước vào, có vài đứa còn tưởng là Lan đến thăm lớp khi bắt đầu năm học mới. Khi nghe rằng Lan sẽ tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm của lớp trong năm học này thì cả lớp đều ồ lên vui mừng. Lan không chỉ tận tụy với công việc, biết lắng nghe tâm tư nguyện học của học trò mà còn rất xinh đẹp, cho nên hầu như cả lớp ai cũng thích Lan cả. Lan có cảm giác rất lạ khi nghe rằng nàng sẽ tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2, cũng chính là lớp 10A2 mà nàng là giáo viên chủ nhiệm năm ngoái. Thầy hiệu phó nói rằng, vì để tiện theo dõi các em học sinh thì nhà trường thường cho giáo viên chủ nhiệm năm ngoái của lớp dưới tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm của chính lớp đó cho năm sau luôn. Vì đã làm giáo viên chủ nhiệm hơn một năm cho nên đối với học sinh cũng biết rõ hơn và dễ quản lý hơn. Lan cũng cảm thấy như thế là tốt, ý này của nhà trường quả thật là hay. Lan có thể tiếp tục dạy các học trò cũ của mình và đặc biệt là hai học trò cưng của nàng. Nói là học trò cưng nhưng đó là Lan nghĩ thế thôi, chứ thực sự nàng đối với các học trò đều như nhau cả. Nhưng nàng cũng có cảm giác là chính mình thích hai học trò kia hơn hẳn. Đó là hai anh em song sinh Hùng và Dũng. Hùng và Dũng không phải là học sinh giỏi nhất lớp hay là có khuôn mặt điển trai nhất lớp. Cả hai có thân hình tuy không phải gọi là cao lớn nhưng cũng vừa tầm như các bạn cùng lứa tuổi. Tuy chỉ mới 17 thôi mà đã cao bằng Lan rồi. Lan tuy là nữ nhưng lại có thân hình khá cao, là hơn 1m6. Tuy vậy Hùng và Dũng đều chỉ mới 17 cho nên vẫn còn cao thêm được nữa. Lan thích hai đứa học trò này vì cả hai đều rất ngoan, chăm học và đặc biệt là có khuôn mặt hao hao giống với mối tính đầu thửa còn thơ của nàng. Khi lần đầu tiên gặp mặt hai đứa học trò này thì Lan rất ngạc nhiên, bởi vì thường người giống người đã ít rồi mà ở đây lại là hai anh em song sinh có khuôn mặt giống với người khác nữa. Thú vị, tò mò nên nàng cảm thấy rất thích thú đối với hai học trò này. Suốt cả năm học vừa rồi, cả hai học trò này khiến Lan rất vừa lòng. Trong giờ học của nàng thì hai cu cậu này thường xuyên phát biểu nhất. Và nàng cũng rất là vui vẻ khi trả lời các câu hỏi được đặt ra. Hôm nay, Lan vô tình nghe được từ các học trò nữ của mình đang ngồi nói chuyện với nhau có liên quan đến Hùng và Dũng. Vốn Lan cũng không tính nghe gì, bởi vì đó là chuyện của bọn nhóc mà nghe làm gì chứ. Nhưng vì vốn quan tâm có vẻ hơi nhiều hơn một tí so với các học sinh khác cho nên Lan lén nghe một chút và biết được là cả hai đều đang thất tình. Và điều thú vị là cả hai đứa cùng yêu một cô bé. Và cô bé đó lại không thích bất kỳ cu cậu nào. Hai cu cậu ôm mối tình đơn phương suốt cả một năm nay rồi. Hôm nay không biết sao lại có người biết chuyện của hai cu cậu này. Mà những chuyện này trong trường học thì lan truyền còn nhanh hơn cả bệnh dịch nữa. Lan quay đầu nhìn ra sau, rồi nhìn quanh, không có ai. Nàng đang định kiếm người để hỏi xem phòng kho cũ của trường là ở đâu. Vì nàng nghe hai cu cậu kia đang buồn tình nên trốn trong đó thử làm người lớn, uống rượu giải sầu. Nhưng nàng chỉ biết là trong trường có một dãy nhà cũ, theo kế hoạch của nhà trường thì sang năm sau sẽ tiến hành đập bỏ và xây dựng lại. Nên trong thời gian này nó tạm thời không được sử dụng vì không an toàn, cho nên có nhiều đồ đạc cũ bị tiện tay ném vào đây luôn. Cho nên nó mới được gọi là kho tạm thời chứ thật ra nó là một dãy phòng học, có điều là không còn bàn ghế thôi. Lan đi qua 4 năm phòng học rồi mà vẫn không thấy hai cu cậu đâu. Khi đến căn phòng thứ 6, nàng nhìn vào cũng không thấy ai, định xoay người đi ra thì chợt thấy được ở trong góc phòng hình như có người, nên nàng bước vào phòng. Đi lại gần thì quả thật thấy hai cu cậu đang ngồi không vững ở đó, lắc lư qua lại, mà trên mặt đất thì có vài cái vỏ chai, nàng không biết uống rượu, bia và cũng không dành về chúng, cho nên không biết là các cu cậu này đã uống rượu gì, nhiều hay ít, chỉ thấy hai cu cậu có vẻ dường như là chuẩn bị làm cậu ông trời rồi. Hai cu cậu ngồi xoay lưng ra ngoài mặt đối diện tường nên không thấy Lan vào. Lan định đi lại gần hai cu cậu nói chuyện khuyên nhủ, nhưng khi vừa đi lại gần thì nghe cả hai đứa cùng lẻ nhè nói: Tại sao lại thích chứ? Ức thích rồi thì có được gì? Người ta có thích mình không? Ức một điều ngộ nghĩnh là cả hai đứa cùng nói nhưng lại giống nhau. Ngay cả tiếng nấc cũng trùng khớp, Lan nghe thế thì thấy thích thú, nàng cũng chợt nhớ lại, khi nàng còn học lớp 10 thì cũng thế, một anh lớp 12 thích Lan, Lan cũng cảm thấy thích người đó. Nhưng cả hai lại không dám nói, chỉ thỉnh thoảng len lén gặp nhau chào hỏi vài câu rồi ngượng ngùng quay đi. Khi Lan lên lớp 11 thì người đó đã tốt nghiệp và phải đi học xa. Người đó đến gặp Lan và định nói lời tỏ tình trước khi đi xa, và có vẻ như muốn là Lan nhớ đến người đó trong thời gian xa nhau. Lan hoàn toàn hiểu điều đó chứ, nhưng không hiểu sao lúc đó khi nghe người đó hỏi trong sự ấp úng và ngượng ngùng: Lan à, anh và em cũng quen biết được một thời gian rồi nhỉ? Hay là hai đứa mình thân nhau hơn một chút nữa nha, sau này anh và em thỉnh thoảng viết thư tâm sự nha, thì Lan lại trả lời là không thích. Trong lòng của Lan lúc đó nghĩ là mình cũng nên làm cao một chút, nếu mình nói là không thích thì người đó nhất định sẽ hỏi lại là tại sao lại thế, hoặc đại loại này nọ thế kia. Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, người đó chỉ nói: thế thì cho anh xin lỗi nhé, rồi xoay người bước đi trước sự ngỡ ngàng của Lan. Lan định kêu lên nhưng lại nghe tiếng lẩm bẩm của người đó: tại sao lại thích chứ? Lan đứng yên bất động, khi nàng phản ứng lại thì người đó đã đi mất tiêu rồi. Không hiểu sao khi nhớ lại hình ảnh người đó lầm lũi bước đi một mình, miệng lẩm bẩm câu nói kia, thì Lan cảm thấy có một nỗi buồn vô cớ dâng lên trong lòng. Cho đến giờ nàng vẫn không hiểu tại sao lúc đó nàng lại nói thế, và càng không hiểu là tại sao người đó không nói thêm câu gì mà lại xoay người bỏ đi như thế. Giờ khi nghe hai học trò của mình nói thế thì Lan chợt nhớ đến chuyện đó. Nàng lại gần hai cu cậu, vốn nàng định đứng đó chống nạnh lên và nói: hai trò có biết là hai trò đang làm gì trong trường không hả? Hai trò đã vi phạm nội quy, nhưng khi nhớ đến chuyện cũ thì nàng lại không làm thế, mà đi lại gần ngồi xuống kế bên và định an ủi hai cậu học trò của mình. Lan không biết chính việc này đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nàng. Lan vừa ngồi xuống bên cạnh hai cậu học trò của mình thì cả hai đứa đều giật mình. Nhưng lúc này cả hai đứa đều đã loạng choạng say rồi. Vừa thấy Lan ngồi xuống, không hiểu là vô tình hay là do ông trời sắp đặt mà Lan lại ngồi xuống giữa hai đứa học trò của mình. Có lẽ do Lan định tâm sự, khuyên nhủ cả hai đứa nên mới ngồi xuống giữa hai đứa, nhưng không ngờ Lan vừa ngồi xuống, chưa kịp mở miệng nói gì cả thì cả hai đứa bất ngờ xoay người sang ôm chặt lấy Lan, một đứa dùng tay bịt kín miệng của nàng lại, rồi cả hai đứa cùng lảm nhảm bên tai nàng: anh thật ức sự thích em mà, thích nhiều, ức nhiều lắm, đừng đi, đừng. Lan vùng vẫy người định thoát ra nhưng vô vọng, 17 bẻ gãy sừng trâu mà. Tuy rằng hai đứa học trò của nàng đã say, nhưng dù sao chúng cũng là con trai, sức lực hơn hẳn nàng. Hơn nữa lại là hai đứa mà Lan thì chỉ có một nên không thể vùng vẫy ra được. Hai đứa cứ lầm bầm bên tai của Lan những câu nói ngắt quãng. Nào là thích thật mà, đừng đi mà, sao lại ghét anh vậy? Lan nghĩ chắc là cả hai cu cậu này chắc cũng say quá rồi nên chẳng còn phân biệt được gì. nên tưởng nàng chính là cô bé mà hai cu cậu thích nên mới thế. Lan nghe người ta nói người say hay lảm nhảm như thế, nàng cũng không biết có đúng không nữa. Nhưng thường là sau khi lảm nhảm rồi thì sẽ ngủ, nàng cố vùng vẫy thì cả hai đứa càng siết chặt hơn, nên Lan đành để yên vậy, để cho hai cu cậu lảm nhảm. Thôi biết đâu cả hai cu cậu lảm nhảm xong thì tâm trạng cũng đỡ hơn, sau đó thì ngủ. Sau khi lảm nhảm gần 5 phút thì hai cu cậu đã bớt hẳn, thỉnh thoảng mới nói lên một câu. Lan nghĩ chắc là hai cu cậu sắp ngủ rồi, nhưng không ngờ một bàn tay Lan không biết là của đứa nào, nó chụp ngay ngực Lan, rồi cả hai cu cậu vật ngang, cả ba người nằm xuống sàn. Bàn tay bao lấy một bên vú của Lan rồi bóp chặt vào, quá bất ngờ Lan không biết làm gì, nàng vội vùng vẫy, nhưng dường như chính sự vùng vẫy của nàng khiến cho hai đứa học trò không còn buồn ngủ nữa, siết chặt nàng hơn, bàn tay bóp vú của nàng cũng bóp mạnh hơn, qua hai lớp vải, một lớp áo dài và một lớp áo ngực, nhưng Lan vẫn cảm giác được là vú mình có cảm giác tê tê. Lúc này thì lại có một bàn tay khác sờ vào chúng nay cửa mình của Lan, Lan vội vùng vẫy dữ dội hơn, nhưng Lan càng vùng vẫy mạnh thì hai đứa học trò càng dùng sức nhiều hơn. Và Lan càng kinh hãi hơn khi phát hiện ra vú của mình khi bị bóp như thế thì từ từ nó cương cứng lên. Nàng biết chắc điều đó vì hôm nay nàng mặc áo lót kiểu nên nó bó rất sát vú của nàng. Khi vú nàng cương cứng lên thì hai đầu ti cũng thế, đầu ti đâm vào áo ngực cho nên nàng mới dám chắc như thế. Nếu chỉ có vú bị cương cứng không thì còn đỡ một chút. Mà từ bên dưới của Lan truyền đến một cảm giác rất kích thích, vừa nhột vừa đau, nhưng lại có một chút gì đó khiến nàng thích thú. Nàng biết đó là phản ứng của cơ thể nàng, nàng sợ hãi. Nàng vốn không muốn điều này xảy ra, nàng không muốn bị thế, nhưng tại sao khi bị thế thì nàng lại thích, nàng không dám nghĩ tiếp. Nhưng trên đời này không phải mình muốn gì là có thể có được điều đó, nàng càng cố gắng áp chế suy nghĩ này thì nó càng hiện ra rõ ràng trong đầu của nàng hơn, chẳng lẽ mình dâm đến thế sao? Suy nghĩ đó cứ hiện ra trong đầu của Lan, không thể nào xua đi được. Bàn tay khi nãy chạm trúng vào cửa mình của Lan lúc này đang lần mò quanh cùng eo của Lan, rồi kéo một cái xoẹt. Sợi dây kéo của chiếc quần dài được kéo xuống, Lan hoảng hốt quính cả lên, nhưng không làm được gì. Điều này khiến Lan càng sợ hãi hơn, chiếc quần dài được tụt xuống. Lớp vải của chiếc áo dài được đẩy lên, bên dưới của Lan chỉ còn lại một chiếc quần lót nhỏ nhỏ xinh xinh. Hôm nay Lan mặc bộ đồ lót rất mỏng, có hoa văn trông rất gợi cảm. Đó là do tối qua Lan định mặc bộ đồ này để khiêu gợi chồng Lan, vì đã lâu lắm rồi hai người vẫn chưa có làm tình với nhau, lần gần đây nhất đã là hơn 3 tuần rồi, trước khi Lan sinh bé Liên. Thì một tuần hai vợ chồng nàng làm tình với nhau 4 lần, có khi là 5 lần, nhưng sau khi nàng sinh bé Liên, có lẽ là do chồng nàng làm việc chỉ ngồi một chỗ, sức khỏe lại không được tốt nên sinh lý cũng yếu theo, hoặc do trước khi có bé Liên hai người làm tình nhiều quá nên chồng Liên bị lao lực, nhưng không phải, cả hai người cùng làm mà. Nếu bị lao lực thì phải là Liên chứ, vì nàng còn phải mang thai và sinh con. Lan cũng không rõ điều này lắm, chỉ có thể khẳng định một điều là sinh lý của chồng nàng yếu đi hẳn, cho nên số lần làm tình của hai người giảm dần, và hầu như nếu Lan không khêu gợi kích thích chồng mình thì đêm đó cả hai mảnh ai ấy ngủ. Nếu như không phải Lan bỏ ra gần chục phút để khiêu khích thì chắc chắn Lan đã tưởng là chồng mình bị bất lực rồi. Nhưng đêm qua Lan không kích thích được chồng nàng. Nàng đã chuẩn bị rất kỹ, mặc bộ đồ lót này vào rồi choàng bên ngoài một chiếc áo ngủ mỏng tanh. Nhưng hôm đó chồng nàng lại phải đi họp mặt gì đó và nhậu nhẹt là điều không thể xảy ra. Đến tận 12 giờ hơn mới mò về được đến nhà, Lan tức quá nên lên giường nằm ngủ luôn. Có lẽ do thế cho nên sáng sớm Lan thức dậy muộn, vội vội vàng vàng cho nên không thay bộ đồ lót khác. Đêm qua nàng tính làm tình với chồng nên chuẩn bị thế nhưng không làm được, khiến cho cả người cứ dạo dực cả lên. Bàn tay đó tiếp tục sờ vào hai bên mép lồn của nàng, do nàng vùng vẫy nên hai đứa học trò dùng lực mạnh hơn, vô tình chúng lại bóp chặt hơn. Vú và lồn nàng bị bóp mạnh hơn, càng bị bóp mạnh Lan lại càng hoảng. Mặc dù càng được sướng nhưng lý trí không cho phép nàng được quyền hưởng thụ cảm giác sung sướng trong hoàn cảnh như thế này. Do đó hóa ra cuối cùng chính là Lan vô tình tiếp sức cho hai đứa học trò bóc vú và lồn nàng. Cảm giác tê tê, đau đau từ vú và lồn của Lan khiến cho đầu óc của Lan mụ đi, nhưng ý chí của nàng mạnh mẽ bật dậy. Nàng là một giáo viên, một người vợ, một người mẹ, nàng không cho phép điều này xảy ra. Nhưng làm sao, vú và lồn nàng đang bị bóc bởi hai người đàn ông khác mà nàng lại không có đủ sức phản kháng lại. Lan còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên cả hai bàn tay đều rụt về. Lan cảm thấy lạ, chẳng lẽ hai đứa học trò của mình đã ngủ rồi. Nhưng bất ngờ cả hai bàn tay đột nhiên một trước một sau nắm lấy chiếc quần lót của Lan kéo mạnh lên. Phần ở giữa chiếc quần lót tụ lại thành một đường cả vào chính giữa lồn nàng. Do quá bất ngờ, dù bị bịt miệng nhưng nàng vẫn rên lên một tiếng ở trong cổ họng. Chúng thi nhau kéo chiếc quần lót qua lại như là đang cưa gỗ vậy. Mép quần có ren lại chèn giữa lồn nàng, cưa qua cưa lại như thế thì Lan không chịu nổi, rên ư ử trong họng. Sau đó chúng giật mạnh xuống cho chiếc quần lót bị tụt quá gối nàng. Chiếc quần dài của Lan vẫn chưa được cởi ra hết, giờ thêm cái quần lót khiến cho hai chân của Lan không động đậy thoải mái được. Lan còn chưa kịp hoàn hồn thì một vật to dài đã đâm vào lồn của nàng. Kêu lên một tiếng ọc rất rõ, hiếp, mình bị hiếp bởi hai đứa học trò mà mình yêu quý. Một cảm giác đau rát xuất hiện ở âm hộ của nàng vì hắn chọc vào quá bất ngờ và thô bạo. Khi vừa đâm vào xong thì hắn lảm nhảm tiếp, anh thật sự yêu em, anh muốn em à, của anh, vĩnh viễn là của anh. Hai tay của nó ôm ngang người Lan, hai tay của Lan không động đậy được. Miệng vẫn bị đứa học trò phía sau dùng một tay bịt chặt, còn tay kia của nó thì cứ liên tục bóp vú Lan, lúc nhẹ lúc mạnh, thỉnh thoảng lại vỗ một cái lên vú Lan nữa chứ. Vú bị bóp, âm hộ thì tấn công liên tục, bên tai thì liên tục nghe được những lời yêu thương âu yếm. Lan mụ người đi, cảm giác khoái lạc dần dần xuất hiện rõ ràng hơn. Đêm qua nàng đã dạo dực cả đêm cho nên lúc nãy vừa bị bóc vú thì Lan đã có cảm giác không ổn rồi. Giờ lại bị cả ba nơi kích thích cùng một lúc khiến Lan không còn kềm chế được bản thân mình nữa. Lan rên ư ử nhưng những tiếng rên của nàng chỉ đến được cổ họng thôi chứ không ra khỏi miệng được. Thoạt đầu lồn của Lan có cảm giác thô và rát nhưng dâm thủy của nàng đã ra dần dần. Lan không còn cảm thấy đau nữa và thay vào đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Đã lâu rồi nàng không có được cảm giác này, chồng nàng không làm cho nàng có cảm giác này được. Lúc này đột nhiên trong đầu nàng có một ý nghĩ mà nàng hoàn toàn không thể chấp nhận được là mình có ý nghĩ như thế. Nhưng nó đã hiện ra trong đầu nàng, đó là cả hai đứa đều giống nhau về hình dáng, giọng nói, tính cách. Vậy thì không biết cặc của hai đứa có giống nhau không. Lúc này bỗng dưng đứa học trò sau lưng nàng buông nàng ra, miệng của nàng được tự do. Lan định la lên nhưng không hiểu sao trong miệng của nàng chỉ phát ra được những tiếng rên khoái lạc. Nàng có cảm giác là quần dài và quần lót của nàng được kéo ra khỏi chân nàng. Sau đó thằng học trò đang tấn công vào lồn của nàng liên tục đột nhiên dừng lại, xoay người một cái, nó nằm dưới, Lan nằm trên, hai tay không siết chặt Lan nữa mà choàng qua cổ dí đầu nàng xuống. Chán nàng vào nó chạm vào nhau, nó hôn lên môi Lan, Lan để sang một bên nhưng nó ghì chặt đầu nàng nên nàng không nhúc nhích được nữa, tùy ý để cho nó hôn lên môi. Đột nhiên nàng có cảm giác nhột nhột ở hậu môn, a, Lan kêu lên một tiếng đau đớn, thì ra đứa học trò kia đã dùng cặc đâm vào hậu môn của Lan, nhưng tiếc là Lan chưa từng làm tình ở chỗ đó lần nào cho nên nó không đút vào được, mà chỉ đút được một chút thôi, Lan đau điếng người, nó cố gắng đâm vào, càng đâm càng chật và không thể nong ra được, Lan ứa cả nước mắt lạnh. Lan có cảm giác lạnh, hình như có nước được đổ lên hậu môn của nàng, rượu, đó chính là rượu mà lúc nãy hai thằng uống, chắc nó không đâm vào được, vớ ấy chai rượu rót lên âm hộ của nàng. Có rượu vào tuy có được trơn hơn một chút nhưng vẫn rất khó đâm vào, a, Lan phải quằn quại đau đớn mấy chục giây thì cặc của thằng học trò mới đâm sâu vào tận trong hậu môn nàng. Sau khi đâm vào xong thì nó để yên một lúc rồi cả hai thằng bằng đầu nhấp. Đây là lần đầu tiên nàng làm tình như thế, bị cả hai người đàn ông đâm vào hai lỗ cùng một lúc, đau, rát, thốn, sướng. Các cảm giác khó tả đó đan xen vào nhau, sau khi nhấp một chút là cả hai thằng cùng ra một lúc rất nhiều, Lan có cảm giác như thế. Hoặc có lẽ là lần đầu tiên phải hứng chọn tinh trùng của hai người đàn ông cùng một lúc nên nàng thấy thế. Sau khi hiếp nàng xong thì cả hai thằng nằm vật ra đó, thỉnh thoảng miệng vẫn lẩm bẩm. Anh yêu em gì đó, Lan nằm đó không biết phải làm sao, chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, nàng không biết phải ứng phó thế nào. Lan biết lúc nãy khi hai thằng chơi nàng, nàng đã đạt được khoái cảm, nhưng cảm giác tủi nhục xấu hổ nó cuốn lấy nàng. Lúc này đây nàng bị kẹp giữa hai đứa học trò của mình, phần trên thì áo lót và áo dài vẫn như cũ, nhưng ở dưới quần của nàng đã không còn, mà hơn nữa bên dưới lại tràn đầy dâm thủy và tinh trùng. Một thằng vẫn còn ôm chặt lấy Lan, hai tay bao trọn lấy hai bầu vú của nàng. Lan không biết phải làm sao, nàng từ từ đẩy thằng nằm đè lên nàng ra, phượt con cu của nó rớt ra khỏi hậu môn của nàng. Thật là xấu hổ, trên một dưới một. Lan ngồi dậy tìm xung quanh chẳng có gì, đành phải dùng tay cố lau hết dâm thủy và tinh trùng tràn ra khỏi lồn của nàng. Nhưng nàng dùng chính là tay, càng chùi thì lại càng chơi ra nhiều hơn. Lan vội dùng chiếc quần lót của mình mà lau. Sau khi lau xong, Lan không còn cách nào hơn là phải mặc lại chính nó. Vì Lan mặc áo dài, mặc áo dài mà không mặc quần lót thì sao được chứ, đành phải cắn răng mặc chiếc quần lót dính đầy tinh trùng và dâm thủy vào, sau đó mặc quần dài vào. Cả hai thằng đều mặc đồ thể dục cho nên lúc nãy khi hiếp nàng, hai thằng chỉ cần kéo quần xuống thế là xong. Lan lưỡng lự một hồi rồi quyết định mặc quần lại cho hai thằng đàng hoàng. Khi Lan cúi xuống kéo quần của hai thằng lên thì không hiểu sao cái ý nghĩ so cu của hai thằng lại hiện ra trong đầu của Lan. Lan lưỡng cố kềm chế lòng mình, kéo quần lên cho hai thằng, rồi sau đó âm thầm lặng lẽ rời đi. Hiếp, sướng, rất sướng, dâm đãng, lăng loàng, quân, bé Liên. Sau khi bị hiếp, Lan cứ trong tâm trạng rối bời, không biết phải xử lý thế nào, không biết là may mắn hay là đau khổ. Khi hôm sau vào lớp, hai thằng vẫn như bình thường, cứ như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện kia vậy. Thấy thế thì Lan đột nhiên cảm thấy yên tâm, nàng không hiểu lòng nàng lúc này nữa. Giờ giải lao, đột nhiên hai thằng lên xin gặp nàng. Lan nghe thế thì giật mình, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi. Mồ hôi lạnh đổ ra ướt cả lòng bàn tay của nàng. Lan đứng ngồi trên ghế trên bàn giáo viên, hai tay để dưới bàn, lòng bàn tay siết chặt vào nhau. Trong lớp không còn học sinh nào nữa cả, chỉ còn Lan và hai thằng học trò yêu quý của nàng, cũng là hai người hôm qua đã hiếp nàng, đồng thời cũng có công giúp nàng có được cảm giác sướng nhất từ trước đến nay trong việc làm tình. Hậu quả của cảm giác sung sướng đó là hôm nay nàng phải cố gắng để không phải đi tướng hai hàng, vì hậu môn của nàng còn rất đau, ngồi hay đứng cũng rất khó khăn. Lan đang lo lắng thì nghe một thằng nói, chắc là Hùng, vì Hùng là anh. Thưa cô, tụi cho tụi em xin lỗi. Hùng ấp úng một hồi lâu mới nói hết câu được. Lan nghe xong thì chợt căng thẳng hơn. Chẳng lẽ tụi nó, Lan không dám suy nghĩ tiếp, Dũng bổ sung. Tụi em biết hôm qua cô rất giận tụi em vì tụi em dám làm chuyện như thế. Ướt, Lan có cảm giác là cả áo ngực và quần lót của mình đều ướt cả rồi. Mồ hôi lạnh của nàng đã ra rất nhiều rồi. Nàng bối rối, không biết phải nói sao. Hùng nói tiếp, tụi em biết làm thế là sai, tụi em không được phép làm điều đó. Nhưng, Lan nghe từng tiếng ấp úng của Hùng mà có cảm giác như là nghe tiếng súng nổ bên tai vậy. Dũng liền nói, tụi em vì buồn quá nên mới lén uống cho biết thôi. Vì, Hùng đáp lời, dạ đúng ạ, tụi em nghe nói có chuyện buồn cứ uống rượu là hết buồn nên mới lén uống mà. Là chuyện này sao? Lan thở dài một hơi. Nàng có cảm giác như là bị mắc tiểu mà phải nhịn thật là lâu rồi mới được xả ra vậy. Thấy hai thằng học trò cứ cúi đầu không dám nhìn mình, Lan nghĩ cũng không nên im lặng như thế nên định lên tiếng thì nghe Hùng nói, cô vẫn còn giận tụi em sao? Em nghe nói hôm qua khi cô biết chuyện tụi em thì đã tức giận, tụi xem biết sai rồi. Cô tha lỗi cho tụi em, Lan cố giữ giọng nói, hai đứa biết lỗi là được rồi, nhớ sau này không được tái phạm, ra sân chơi đi, hai thằng vâng dạ liên tục rồi đi ra khỏi lớp, Lan vội đuổi hai thằng đi, rồi chạy nhanh, vào nhà vệ sinh, lúc nãy nàng có cảm tưởng như là bị mắc tiểu mà không được phép đi vậy, cực kỳ khó chịu. Lan chợt nghĩ tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có chút mất mát khi hai thằng không nhớ về chuyện đó, mình thật sự dâm đãng vậy sao? Những ý nghĩ đó không buông tha cho nàng, nó hiện ra trong đầu nàng át hết mọi thứ khác. Lan mang theo tâm trạng như thế mà đi ra khỏi trường, chạy đi trước bé Liên. Khi nàng thấy bé Liên chạy từ trong trường ra ôm lấy nàng, hôn lên má nàng thì nàng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Thấy bé Liên nàng nhớ đến chồng nàng, Quân. Đúng rồi, đã lâu rồi mình chưa làm tình. Đêm trước đó nữa lại muốn kích thích chồng để làm tình. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Mặc dù Lan biết lý do đó hoàn toàn không đúng, nhưng lúc này nó lại giống như là một nhánh cây trôi ngang qua chỗ nàng khi nàng sắp đuối sức giữa biển rộng vậy. Nàng cố bấu víu lấy nó. Lúc chạy xe, Liên ngồi phía sau. Bình thường Liên thường ôm ngang bụng Lan, nhưng không hiểu tại sao hôm nay Liên ôm nhích lên cao hơn một chút, chạm vào phần bên dưới vú nàng. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi là đủ khiến cho Lan cảm thấy là lạ rồi. Lan chợt hoảng, chẳng lẽ mình dâm như thế sao? Lý do lúc nãy nàng đưa ra sắp bị loại bỏ, giống như nhanh cây cứu đuối của nàng dường như là quá bé không chịu nổi sức nặng của nàng vậy. Lan quyết định tối nay nhất định phải làm tình với chồng. Đêm đó, nàng tắm rửa xong thì chọn ngay bộ đồ lót ren kiểu của nàng. Khi nhìn thấy nó thì Lan lại nhớ đến cảnh nàng bị hai thằng nắm hai bên quần lót mà cưa qua cưa lại. Bất chợt, Lan cảm thấy ươn ướt ở bên dưới háng của mình. Dâm thủy, mình ra dâm thủy. Khi nghĩ đến chuyện đó, Lan cố gắng lắc lắc đầu, cố giữ bình tĩnh, lấy lại tinh thần, mặc bộ đồ lót vào. Nàng với tay lấy cái áo ngủ định mặc vào, nhưng nàng lại có quyết định khác. Nàng lấy hai cái khăn tắm, cuốn hai phần trên và dưới của nàng, chỉ che đủ ngực vào bên dưới của nàng. Nàng đã cho bé Liên đi ngủ sớm nên nàng yên tâm đi ra nhà tắm rồi đi vào phòng ngủ. Chồng nàng đang ngồi xem tivi trong phòng. Lan thấy thế thì đi lại trước tivi. Quân, chồng nàng thấy nàng ăn mặc như thế thì ngạc nhiên. Lan xoay lưng về phía chồng nàng, cúi người chu mông ra sau, vươn tay tắt tivi rồi dang rộng hai lòng bàn tay, cố căng các ngón tay ra. đẩy thẳng tay về sau, để phần lòng bàn tay chạm vào phần đùi của nàng, rồi vuốt ve lên. Khi lòng bàn tay nàng kéo từ đùi lên đến mông nàng thì nàng dùng chính đôi tay của mình để xoa xoa đôi mông tròn như ánh trăng rằm của mình. Lan biết Lan có một thân hình rất cân đối. Không phải nói là không còn cân đối nữa, mà vòng ba của nàng nhìn hơn mức cân đối một chút, nhưng điều đó không khiến cho nàng xấu đi mà lại càng khiến nàng trông khêu gợi và hấp dẫn hơn. Vì vú của nàng cũng rất to nên cuối cùng thân hình của nàng rất hài hòa. Lan biết với động tác này của mình thì nhất định sẽ khiến cho một gã đàn ông phải phất cờ khởi nghĩa. Đột nhiên lúc này Lan chợt nghĩ, không biết hai thằng Hùng và Dũng thấy Lan làm động tác này thì sao. Lan giật mình, cố gắng xua tan ý nghĩ đó, dùng lực xoa xoa mông của mình. Lan phải làm như thế vì nàng biết chồng nàng mà không nhìn thấy nàng kích thích thì nhất định là sẽ không lên được. Lan ngừng xoa mông, cho hai tay từ từ dọc theo eo vuốt lên ngực của mình. Khi tay nàng vuốt dọc lên thì nàng cũng đứng thẳng người lên, xoay người lại đối diện chồng nàng. Lan ưỡn ngực ra hết cỡ, dùng hai tay vuốt ve vú của mình. Rồi một tay vừa xoa vú, một tay vừa vuốt ve dọc theo bụng xuống dưới. Lan đột ngột dừng lại, chồng nàng đang xem thích thú. Thấy thế định lên tiếng hỏi thì Lan bất ngờ kéo phăng hai cái khăn tắm ra để lộ ra bộ đồ lót khêu gợi của mình. Khi khéo phăng hai chiếc khăn ra thì tay hai của Lan cũng thẳng ra hết cỡ. Lan thả hai cái khăn ra, dùng một tay đập mạnh vào một bên vú của mình, rồi bóc vú nàng cho nó biến dạng, còn tay kia thì vỗ lên lồn của mình, rồi chà lên chà xuống. Lan hơi cong người ra sau, gối hơi khuỵu thành hình cánh cung. Lan đẩy lồn ra trước mặt chồng mình. Có lẽ là không phải dân chuyên nghiệp, nàng chỉ mới xem phim có vài lần và chưa làm thử lần nào, cho nên Lan hơi quá đà, thành ra nàng té ngã người ra sau luôn. Chồng nàng ngồi trên giường thì cứ tưởng nàng làm thế mới nên không chạy đến đỡ, mà vẫn ngồi đó vuốt ve cặc của mình, mong cho nó to ra. Lan bị mất đà nhưng không đau lắm nên nàng tiếp tục. Lan kéo một bên áo ngực xuống lộ ra một bên vú, nàng vỗ vỗ lên vú hai cái rồi kéo luôn bên kia xuống. Quân thấy nàng nằm ngửa ra, áo ngực không còn, vú thì to tròn dựng thẳng ngạo nghễ, rất là thích thú. Cặc cũng to hơn một chút, Quân dục nữa đi em. Lan nghe thế thì biết có chút phản ứng rồi nên không chà lồn nữa, đưa cả hai tay lên vú mà xoa xoa, thỉnh thoảng còn nắm hai đầu ti kéo thẳng vú lên cao rồi buông ra cho hai vú tưng tưng nữa. Quân xà người xuống, gục đầu vào ngực Lan, há miệng ra ngoạm lấy vú Lan, bú lấy bú để. Lan rên lên ư ử rồi dùng tay dí đầu Quân vào ngực mình, nhưng Lan không có cảm giác sướng sướng và tê tê như khi bị hai thằng học trò bóp. Khi vừa nghĩ đến cảnh đó, trong đầu nàng liền liên tưởng ông Quân là một trong hai thằng học trò của nàng, thì vú nàng chợt cương lên. Ông Quân thấy bú vú vợ mà vú cương lên là biết vợ sướng, nhưng nào có biết là do Lan nghĩ đến chuyện khác nên hưng phấn ra sức bú mạnh hơn, bóp mạnh hơn. Lan lòn một tay xuống dưới nắm lấy chiếc quần lót của mình kéo mạnh lên, cố sao cho phần ren chèn ngang giữa hai mép lồn của mình, nhưng không hiểu sao lại không có cảm giác như lần trước. Quân đang bú vú vợ thì bị tay vợ đụng trúng, xoay xuống nhìn thì thấy vợ đang kéo cái quần lót lên, cứ tưởng là Lan định cởi quần cho nên ngưng bú, đưa tay kéo toạc cái quần xuống. Nhưng không ngờ khi Lan vừa kéo cho cái ren chèn ngay hai mét lồn, còn chưa kịp tận hưởng cảm giác khoái lạc thì chồng nàng đã giật lấy cởi quần ra. Lan bực mình nhưng không biết làm gì hơn. Cởi quần Lan ra xong thì ông Quân đâm cặc đã cương cứng của mình vào lồn vợ, đút vào xong Quân bắt đầu nhấp nhấp lia nhấp lịa. Lan cũng ưỡn người theo từng nhịp của Quân. Lan cố tình kê miệng sát tai chồng rồi rên lên để kích thích, nhưng nào biết chưa đến 30 giây ông đã bắn tinh rồi, mà chỉ có một tí nữa chứ. Bắn tinh xong ông nằm gục lên người Lan. Lan cảm thấy bức rứt khó chịu vô cùng, mới vừa vào khúc dạo đầu, lồn nàng ngứa ngáy cực kỳ. Lan đẩy Quân sang một bên rồi nói, em vào rửa ráy tí, anh lên ngủ trước đi. Chồng nàng không làm nàng thỏa mãn được, Lan vào nhà tắm, nàng tắm lại lần nữa, hy vọng nước lạnh sẽ giúp nàng hạ hỏa, nhưng cơn hứng của nàng không hạ xuống được. Đột nhiên nàng nhìn thấy một chai mỹ phẩm của mình, chai mỹ phẩm hình trụ, đường kính khá nhỏ, Lan vơ lấy nó, đắn đo một hồi rồi cầm nó chạm vào lồn mình, liền ngồi vào bồn, chàng háng ra. Cầm chai mỹ phẩm từ từ thọt vào lồn mình, nàng đâm vào rút ra liên tục nhưng cảm thấy sao sao đó không đã. Trong đầu nàng liên tưởng đến hình ảnh bị hiếp hôm đó. Nàng tưởng tượng như đang bị hai thằng học sinh chơi mình, vừa nghĩ nàng vừa thục nhanh hơn, thục như vụ bão, một tay thì thục một tay thì bóc vú của mình, hết bóc bên này rồi bóc bên kia. Nàng thục mỏi cả tay mới ra, sau đó nằm thở hổn hển. Sau khi thủ dâm nàng chợt cảm thấy như mình có tội, nhưng nàng nhìn thấy dâm thủy vẫn chảy ra không ngừng từ lồn của mình thì chợt cảm thấy thoải mái. Lý trí và thể xác của nàng đấu tranh với nhau, nàng ra khỏi nhà tắm, nằm ngục lên giường, cố gắng không cho hai thứ đó đấu đá với nhau nữa. Đọc tiếp phần trước.